Lòng huyết chiến thần, chương 1033. Võ đạo tranh tài 2. Góc truyện audio.com. Người xem không tham gia đều bị thủ thành quân ngăn chặn ở trong một phạm vi nhất định, phòng ngừa bọn họ gây chuyện. Ở ngoài phạm vi này, bọn họ cũng có thể nhìn thấy rõ ràng các trận đấu. Dù sao mọi người đều là thiên vũ cảnh ngũ trọng trở lên, thị lực ánh mắt đã vượt xa thường nhân. Thật ra, võ đạo tranh tài này, vốn là rất chuyên niên, có võ giả U Minh Quân, còn có các võ giả thiên tài đến từ các đại gia tộc U Linh Chủ Thành, còn có võ giả Giang Hồ Tứ Hải, rốt cuộc là chức vô địch rơi vào nhà nào, cũng không thể biết được, không một người nào định được. Thế nhưng, ba ngày trước, bỗng nhiên truyền ra một cái tin tức. Trong U Minh Quân, Đường muội Tô Mặc Nguyên Soái, nữ võ giả thiên tài Tô Tuyết thế nhưng cũng muốn tham gia võ đạo tranh tài lần này. Trước 50 tuổi tới thần vũ cảnh, đây được coi như là tồn tại giống như thần thoại, cho nên trong võ đạo tranh tài, Tô Tuyết là một võ giả duy nhất đạt tới thần vũ cảnh. Sau khi tin tức của nàng được truyền ra, cơ hồ tất cả mọi người đều nhận định vô địch lần này, nhất định là nàng. Rất nhiều người dự thi thầm oán trách, Tô Tuyết vốn là đệ tử gia tộc siêu cấp nhất lưu, lại có quan hệ rất tốt với Tô Mặc, thế nhưng nhảy ra cướp đoạt cái danh ngạch đệ tử Diệp Huyên, thật sự có chút quá đáng, chỉ là đám người bọn hắn chỉ nén giận mà thôi, ngay cả Diệp Huyên cũng đồng ý, hết thảy đều bằng vào thực lực để nói chuyện. Sau khi biết được Tô Tuyết tham gia võ đạo tranh tài, có hơn 3.000 người trực tiếp thối lui cuộc thi, bởi vì bọn họ biết mình nhất định vô duyên vô địch, vậy còn không bằng không cần phải đi mạo hiểm. Về phần đại đa số, thì là vì những chàng đối chiến như vậy, tại trước mặt bao người, cũng là tôi luyện đảm lượng của mình. Võ đạo tranh tài còn một canh giờ nữa mới bắt đầu, nhân vật chủ yếu cũng đã trình diện rồi mà người xem ở bên ngoài chàng, đều đang trong nghị luận, trong nhất thời hình như có vô số con rồi bay khắp U Linh diễn võ trường. Tô Tuyết cũng tới đây, chúng ta còn đánh cái rắn gì nữa? Đường đường là cường giả thần vũ cảnh, cũng nhảy ra giật đồ của chúng ta, thật sự là không biết chữ thẹn viết thế nào. Ta không phục, coi như là thiếu niên thiên tài của những gia tộc như Công Tôn gia, Phó gia. Không người nào, cũng không có một ai, trước 50 tuổi bước vào thần vũ cảnh, ai cũng không phải là đối thủ Tô Tuyết. Tất cả mọi người tỉnh lại đi, người khác so với chúng ta còn cường đại hơn nhiều, tự nhiên có quyền lợi yêu cầu như thế nào, chúng ta chỉ là tiểu nhân vật ở U Linh diễn võ trường đánh đấm mấy trận coi như là vinh quang của chúng ta. Về phần vô địch hơn 2 vạn võ giả tại đây, ai có thể bảo đảm mình đi tới bước cuối cùng? Nói cũng đúng thế nhưng loại chiến đấu này chẳng có chút huyền niệm nào, thật sự làm cho người ta không nói được lời nào. Nếu có thể xuất hiện một người, đánh bại Tô Tuyết vậy thì náo nhiệt rồi. Mờ cái lông nhà ngươi tới thần vũ cảnh, một bước lên trời, lực chiến đấu còn mạnh hơn gấp cả trăm lần thiên vũ cảnh, nơi này làm gì có người đánh bại Tô Tuyết, trừ phi hắn đạt tới thần vũ cảnh. Nhưng mà trong U Linh chủ thành, dưới 50 tuổi, ngoại trừ đệ đệ thành chủ Diệp Huyên ra, ai có thể đạt tới trình độ này? Nói cũng phải, đừng nóng vội, hôm nay mới là trận đấu đầu tiên, thời gian còn dài lâu như vậy, người báo danh ít nhất cũng có hơn. Góc truyện audio.com 1.500.000 thiên vũ cảnh thất trọng, chúng ta là thiên vũ cảnh bát trọng trước, không cần phải gấp. Ít nhất có thể chống đỡ mấy ngày. Nếu ghi danh, vô địch đã không trọng yếu nữa rồi, chúng ta có một cái mục đích duy nhất, đoạt vinh quang. Các huynh đệ, nhìn xem ai ở trên lôi đài kiên trì lâu nhất, người đó mới là anh hùng thật sự. Thảo luận tương tự và tiếng động xôn xao, vang lên mỗi góc ngách U Linh diễn võ trường. Mỗi người báo danh, đều nhận được một cái bộc bài màu tím, ngọc bài này là một mảnh trống trơn, trên đó không có gì cả, nhưng là hôm nay, tất cả người dự thi, đều bằng vào ngọc bài này mà ra sân, ngọc bài màu tím, Long Thần và Tô Tuyết cũng giống vậy nhận được một cái. Không có ngọc bài màu tím, đứng ở bên ngoài U Linh diễn võ trường mà nhìn. Có ngọc bài màu tím, thì dưới thủ vệ quân an bài, được sắp xếp chỗ ngồi chung quanh U Linh diễn võ tường, bởi vì nhân số quá nhiều, so với năm trước phải nhiều hơn gấp 10 lần, cho nên phải chọn dùng phương thức thống nhất này để quản lý. Mà ở trong U Linh diễn võ trường, một số đại gia tộc thế lực lớn, đều có chỗ ngồi của mình, nói thí dụ như một thế lực lớn U Minh Quân, còn có một số đại gia tộc nói thí dụ như Công Tôn gia, Phó gia. Ở trong U Linh chủ thành. Mà người phụ thành chủ cùng với Diệp Huyên, ngồi ở chỗ cao nhất trong U Linh diễn võ trường. Lúc này, người U Minh Quân, còn chưa tới chàng, những người khác, phỏng chừng đã tới đông đủ. Trần Liễu, đi kêu Diệp Huyên, còn có Long Thần qua đây, chuẩn bị khai chỗ ngồi cho bọn họ ở bên cạnh ta đây. Diệp Huyên mỉm cười nhìn cảnh náo nhiệt ở trước mắt, sau đó mới hướng về một võ thần vũ cảnh ngoắc ngoắc tay, nói. Vị võ giả thần vũ cảnh này đang quản lý trật tự, nghe được Diệp Huyên cho gọi, hắn vội vàng đi qua, sau khi nghe phân phó, liền hướng chỗ Diệp Huyên mà đi. Trở lại phủ thành chủ, xuyên qua rất nhiều đại điện, hành lang và vườn hoa, vị thần vũ cảnh nhất trọng có tên Trần Liễu, đi tới chỗ ở cá Diệp Huyên. Hắn là khanh khách được tiếp Huyên Chiêu Thu vài năm gần đây, quê quán của hắn là ở trong một cái trung thành danh U Linh Chủ Thành quản hạt, có danh khí giống như thần thoại, năm nay số tuổi chỉ vừa mới qua 200 tuổi, trước 200 tuổi tới thần vũ cảnh đã là rất không dễ dàng, dựa theo tiềm lực mà nói, Trần Liễu này, tại trong tất cả thần vũ cảnh Diệp Huyền thống lĩnh coi như là tương đối cao. Diệp Hiên, 29 tuổi tới thần vũ cảnh, Trần Liễu rất tòng phục, chỉ là hắn tại trong đại gia tộc có tài nguyên phong phú, kỳ thật cũng là rất bình thường. Về phần Long Thần, mấy ngày qua Trần Liễu cũng đã gặp qua mấy lần, chỉ là một tên tiểu hài tử mới thiên vũ cảnh thất trọng thôi, và có quan hệ rất tốt với Diệp Hiên, Trần Liễu cũng không rõ Diệp Huyên sao lại coi trọng Long Thần như vậy. Nói thật, đối với thân phận thân truyền đệ tử thành chủ đây, Trần Liễu vô cùng thèm thuồng, tiếc là hắn sớm đã vượt qua tuổi 50, cho nên chỉ có nhìn mà không làm được gì. Rất nhanh, Trần Liễu đã tới bên ngoài chỗ ở Diệp Hiên, lúc này Long Thần và Diệp Hiên đang chuẩn bị đi, bỗng một vị thần vũ cảnh xuất hiện, khom người nói. Thiếu gia, ta phụng mệnh lệnh thành chủ tới đây đón người đi U Linh diễn võ trường. Diệp Hiên nói, tỷ thì cũng thiệt là ta biết U Linh diễn võ trường ở đâu mà còn cho người tới đón ta, đi thôi. Thần huynh, hôm nay phải nhìn người biểu hiện, tại trong, gocchuyenaudio.com. Phủ thành chủ, Diệp Huyên cũng không có đem chuyện đệ đệ của mình gặp phải sát thủ truyền ra ngoài, biết được cũng chỉ là một ít võ giả thần vũ cảnh nhị trọng trở lên thôi, Trần Liễu còn không có tiến vào trong vòng tròn trọng yếu của Diệp Huyên, cho nên cũng không biết chuyện này, dĩ nhiên cũng không biết Long Thần có chỗ đặc thù gì đó. Hắn, một bên lên đường, một bên đánh giá Long Thần và Diệp Hiện đang cười cười nói nói với nhau. Cách chương.